trong cuốn sách Vô Ngã, tôi có nói về hai phương pháp, ngày mai cũng sẽ nói và có thêm phương pháp thứ ba nữa. Sách này viết từ mười mấy năm trước rồi, có hai thôi. Giờ mai là phương pháp thứ ba. Mà hai phương pháp trong này đó là một phương pháp của Nam Tông Thiền Tứ Niệm Xứ, còn phương pháp thứ hai là của Trung Quán. Cả hai phương pháp, thứ nhất là phương pháp, thứ hai là tôi được học với các vị Đạt Ma Tây Tạng, cho nên tôi mới nói là ở trong các chùa Tây Tạng, trước khi mà một vị Đạt Ma nó tới giảng một cái bài kinh nào đó, thì lúc đó tôi ở trong cái nhóm đó, thì họ luôn tụng cái bài Công Văn Thù và tụng cái bài Thần Chú của Ngài Văn Thù. Phương pháp tụng bài chú ngắn này đó rất là dễ, tại là một tông Tây Tạng á, khi mà mình muốn tu một cái phương pháp thì họ đòi hỏi mình ba cái điều kiện. Yang Lung Shi, những Tây Tạng, tức là mình muốn tu một pháp môn nào đó, thí dụ pháp môn Quan Âm, Văn Thù, A Di Đà gì đó, thì mình phải đủ ba cái condition, ba điều kiện. Trước hết là nhận lễ quán đảnh, nó gọi là Wang Initiation hay là Empowerment. Thứ hai là Lung, tức là Oral Transmission, cái vị đã phải truyền cho mình cái bài chú đó từ miệng đọc ra và mình phải lặp lại. Và thứ ba là Tri, tức là Commentary, là cái vị đó phải giảng cho mình cái cách tu, tức là cách quán tưởng, chỉ chú, bắt ấn làm sao. Thì khi đủ ba cái đó thì mình tu cái đó mới được. Còn mình cứ nói ô tôi tu mật tông, ok câu chú gì đó, chỉ gì Umbala hả, ok Umbala, ok dạy đi Umbala, thì mình học chú thôi, chứ mà mình thiếu hai cái kia không được. Nhiều khi mình nghe người nào nói lại thì mình lại nói lại không đủ. Phải từ một cái vị mà đã có tu cái pháp môn đó rồi, thì cái bức Tây Tạng họ gọi đó là lineage transmission, tức là giống cái bóng đèn nó truyền như tổ truyền đó, thì nó mới chạy. Còn mình nghe người nào nói, mình nghe nó mà nói ồ Umbala hả, hay là ánh mà đi bắt gì không Umbala, thôi cái nào cũng được hết, thôi tục đại đi, thì nó không có chạy. Cho nên tôi mới nói là trong bài đó là nói là nếu quý vị muốn tụng chú Văn Thù đó, nếu gặp các vị Đạt Ma thì nói Đạt Ma hoan hỷ chỉ cho con bài chú Văn Thù, thì các ngài sẽ kêu quý vị xuống lặp lại thôi, lặp lại theo ngài thôi, lặp lại ba lần là xong. Được không? Tôi mong thầy chỉ dạy, vì đa số chúng con không tu theo phương pháp các ngài Tây Tạng, xin thầy chỉ dạy chứ. Hỏi thầy là xin ngài chỉ pháp tục bài chú Tây Tạng, rồi nói là vì đa số chúng con không tu theo phương pháp Tây Tạng, vậy thì xin thầy chỉ dạy chi vậy? Niệm A Di Đà Phật chắc ăn đi, bảo đảm ăn ngon.
Bạch thầy, từ bi hoan hỷ khai thị, tuệ tri và tuệ trí có khác nhau không? Câu thứ hai, thập thiện nghiệp có bị bao nhiêu loại si chi phối? Đa tạ thầy.
Người này hỏi hai câu, tuệ tri và tuệ trí có khác nhau không? Cái này tiếng Hán, tuệ tri là cái sự biết, có đơn giản thôi, tuệ tri là biết của trí tuệ, tri là biết của trí tuệ. Tức là trong kinh Nam Tông đó, khi mà vị đó, trong kinh Nam Tông thường nói cái vị đó có tuệ tri rằng, tức là đơn giản là cái vị đó biết được rằng bằng trí tuệ, cái sự đó như vậy là tuệ tri. Tiếng Hán nó nói ngược quý vị. Tuệ tri, tuệ là trí huệ, tri là biết. Thế tuệ tri là cái biết của trí tuệ, tức là do trí tuệ mà biết cái đó. Trong Tân Kinh thay vì nói dò dòng vị đó giờ trí tuệ mà biết được ngũ uẩn vô ngã, thì trong kinh đề là vị đó tuệ tri ngũ uẩn vô ngã. Có vậy thôi. Thì tuệ tri là vậy. Còn tuệ trí, tuệ trí hay trí tuệ giống nhau thôi, thì mình muốn cách nói tuệ trí hay trí tuệ thì quý vị muốn nói đằng nào cũng được hết. Tại khi mình nói trí tuệ thì nói đủ là trí tuệ, còn tuệ trí là trí tuệ. Mà khác nhau không thì hai cái khác nhau. Một cái là tuệ trí là trí tuệ, còn tuệ trí là cái biết của trí tuệ. Đó. Câu kế tiếp, thập thiện nghiệp có bị bao nhiêu loại si chi phối? Này không hiểu. Các vị có hiểu không? Trước hết là cái người này đó, thầy đoán là học cái diệu pháp. Tại vì si đó, tham sân si nó chỉ có một loại tham sân si, chỉ có một cái si thôi. Khi mình học cái diệu pháp đó, thì khi cái tham, thì cái tham đó nó có phối hợp với si hay là phối hợp với sân hay không, hay là nó chỉ si đứng mình, hay là tham đó là nó tự tham một mình, hay là nó có phối hợp với lại si hay là phối hợp với lại sân hay không đó. Thì nhiều người này hỏi thập thiện nghiệp, tức trước hết hai cái này nó dính líu với nhau hết. Thập thiện nghiệp tức là gì? Là dạy mình 10 cái nghiệp tốt của thân khẩu ý. Mà đó là cái việc tốt rồi, mà tại sao hỏi là bị bao nhiêu loại si chi phối? Thầy chủ thù không biết. Tại nếu mà si á, người mà đã si rồi thì đâu có làm được 10 nghiệp thiện được. Mà đã làm được thiện rồi đó thì khi đó là không có si đó. Thì nếu mà nói là có còn chấp ngã thì có, chứ còn si thì thù.
Dạ, đây là câu hỏi cuối cùng. Phật tử Nam Cali cung thỉnh thầy trở lại sang năm dạy tiếp ý tình thân và dạy chúng con tu. Xin đa tạ thầy.
Này, cái này không phải câu hỏi nên không trả lời.
Dạ, thầy con đoán chắc là cái vị đó muốn hỏi thầy là sang năm có thể trở lại để dạy và cho chúng con tu.
Đợi thầy về hỏi ý thầy chứ siêu làm sao. Tại vì thầy không phải là chủ, là ông là chủ. Mình để nó tối nay về thầy lấy cell phone phone hỏi ông đồng ý hay không. À, có ai còn hỏi gì không? Hỏi này thì chúng ta dẹp tiệm. Phần dẹp, muốn nghe nữa không? Mấy giờ?
6 giờ.
Thầy quý vị thắc mắc gì về vô ngã không? Thế à, nếu không thắc mắc thì thầy nói thêm về vô ngã, nói về chấp ngã. Trước khi nói vô ngã là chúng ta phải hiểu thấy rõ mình chấp ngã. Thì giờ nêu ra cho quý vị thấy cái chấp ngã. Mình thấy mình chấp ngã thì lúc đó mình mới sửa cái ngã. Đơn giản, quý vị đi chùa đó, quý vị ấn tống kinh sách xong rồi đó, quý vị dở sau cái xác ra, quý vị biết cái gì không? Cái gì? Tên phương danh Phật tử ấn tống, đọc một tràng tên rồi đó, rồi để giá tiền trên đó, rồi Phật tử cúng dường cái gì đó, có những nhiều tờ báo mà hàng tháng người sang của chùa đó. Phân nửa đầu tờ báo chỉ nói chút về Phật pháp, còn phân nửa sau nó là tên không quý vị. Phân nửa tờ báo sau toàn tên không à. Đọc chỉ thấy là không phải là tụng đọc kinh Phật mà đọc tên với lại tiền thôi. Tên tiền tình tiền tù tội. Tên không. Mà nếu mà thiếu tên á, thì Phật tử tới dở ra cái đọc từ đầu đến cuối không đọc, chứ không đọc trên cái thấy tên mình không có tên mình thì ok. Không có tên mình dám gì. Gọi điện thoại tới chùa đợi thầy, con cúng 10.000 mà tại sao thầy quên đấy vậy? Thì cái đó là một hình thức rất gì quý vị? Chấp cái ngã đó. Mà chấp cái ngã đó nó nhiều loại. Chấp là chấp cái danh. Thì bây giờ nói tiếp cho nó tới 6 giờ. Bây giờ nói nhiều cách chấp. Tại ngày mai chúng ta sẽ đi thẳng cái nói vô ngã làm gì. Nhưng mà nói chúng ta có nhiều cái chấp. Trong quyển này đó thì tôi có nói về những cái chấp gọi là chấp ngũ uẩn là ta. Thì giờ mình nói rõ về cái đó. Là chúng ta chấp cái sắc là mình. Đa số chúng ta chấp cái thân là ta. Rồi thấp cái tâm là ta đó. Thì giờ mình chấp kiểu nào? Sáng dậy đó, mình mở mắt dậy, mình vô phòng tắm, mình rửa mặt, nhấn răng, rồi mình xoa một chút lên mặt á, một chút thôi nha. Xoa chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. Quý vị làm dưới 2 tiếng là ok, 2 tiếng trở lên hơi lâu một chút. Thì khi quý vị làm những cái đó, nếu quý vị nghĩ là mình làm, khi mình nhìn thấy mặt mình trong gương đó, thì mình nghĩ đó là ai? Đó là ai? Là mình, phải không? Chứ nếu mình nghĩ nó là nó phải mình, là mình giống như diễn nhã đạt đa rồi, mà là split personality rồi, là khùng rồi. Ngày nào đó mình nhìn vô gương cái thấy trời nó, là biết là giờ đó là nên đem đi nhà thương điên rồi. Khi nhìn vào cái gương đó, mình nhìn thấy cái mặt đó, làm trong tâm của mình nghĩ cái đó là ai, thì cái đó là gọi là chất thân là mình, mình chất cái mặt này là mình. Rồi khi đó, mình ăn uống đó, thì mình nghĩ ai ăn? Mình ăn chứ không phải nó ăn. Thì khi mà ăn là mình nghĩ là mình ăn, thì đó là, cho nên mình phân tách ra cho quý vị thấy như vậy đó, thì mình sẽ thấy là mình chất ngã từ sáng đến tối, lúc nào cũng chất hết. Chứ không có phải vào chùa ghi danh rồi khắc tên của mình lên. Thời nay đó, chùa sống nhờ cái sự chất ngã của chúng sinh. Xây cái tượng Quan Âm xong rồi, xong rồi xây thêm mấy cái tượng Quan Âm nhỏ nhỏ dưới, mỗi tượng Quan Âm khắc tên mình. Rồi xây một cái gì đó, rồi nói quý vị đóng 500 đô sẽ được cái bảng khắc tên quý vị dán lên tượng, để cho con cháu sau này nó tới nó nhìn thấy. Không có cái sự chấp ngã của chúng sinh như vậy, chùa không có xây được. Như vậy chùa sống nhờ cái gì quý vị? Nhờ cái sự chấp ngã của chúng sinh. Cho nên chúng ta tới chùa đó, là chúng ta vui lòng khuyến khích nhau chấp ngã hết cả đám. Nhờ chúng sanh tham danh tham lợi cho nên mới làm được, khuyến khích là như vậy, xây những cái tượng to, chùa to như vậy. Mà xây chùa to, tượng to để làm cái gì? Để dạy đạo chúng sanh hay để làm gì? Hay là chúng sanh tới cái lộn ở trong chùa dành nhau ăn ở trong chùa? Tu một hồi, mình tu lâu năm đó, không bao giờ khá hết đó. Mình cứ đòi nặng nặc Phật A-di-đà, con muốn về Cực Lạc. Nhưng mà Phật ấy còn chấp ngã nhiều lắm á, không biết là trên đó con về đã ngại phải dành cho con cái bông sen bự. Thật là bự á, chung quanh không đứa nào chung quanh hết. Tự nó ở chung quanh con là con không chịu á. Con vào về chùa mà cái bà đó trong chùa con không ưa bà đó đâu, nó bán mà về cùng con là không có đi đâu á. Ví dụ vậy. Người thấy không? Cho nên mình chấp như vậy làm sao mình về Cực Lạc được không? Tu hành mà không có hiểu cái đó, cho nên làm tất cả những công đức cúng chùa bố thí bao nhiêu thiệt là nhiều, thầy cô phải biết tên mình, phải kính nể mình. Mà nếu mà không kính nể mình hay những người khác á, thì mới giận bỏ chùa đi. Mà thầy thấy bỏ chùa đi thì chết. Cho nên thầy phải vuốt ra cái ngã của nó, vuốt ra cái ngã của mình. Thì mình càng tới chùa càng cũng nhiều thì cái ngã của mình nó càng to ra. Trời ơi, tu gì vậy, chết rồi. Mình thấy không? Mà ngã mình càng to ra thì chùa cũng to theo luôn. Mình tu cái gì tu, quý vị thấy tu á, mà hiện được vô ngã rồi, nhìn vào tất cả những chùa Phật tử này thấy là đi chậm gần hết. Cho nên tu rất là làm dễ sợ lắm, mà cuối cùng cái ngã nó hốt hết. Nó nói ok, tụi bay cứ làm chùa lớn đi, chúng ta hốt hết, hốt hết ở đây luôn cái ngã. Và chưa kể là làm công đức bao nhiêu, cúng dường bao nhiêu, là muốn danh, muốn lợi. Rồi như lần trước tôi nói đó, là những người làm Phật sự mà không có biết tu, không có học hành gì hết đó. Cho nên giao cho những người học như vậy đó, làm việc đạo phải tới đi qua cái lớp vô ngã đó. Cái người tu đó, thời xưa tu tại sao phải vào chùa làm chú tiểu để gì? Trong cái thời gian làm chú tiểu đó, để rèn luyện cái ngã. Ở ngoài đó, lớn tuổi cách mấy đi nữa, vào trong chùa làm chú tiểu. Làm chú tiểu để gì? Trong cái thời gian làm chú tiểu nó mị mấy thầy lớn cũng đi. Có nhầm mình nó thời nay đó, mình bypass cái chú tiểu. Vô chùa tu một cái thầy con muốn làm thầy trụ trì liền 2 năm thôi nha. Con vô thầy, thầy làm sao cho con ra trụ trì liền cái chùa đó, đó chỗ khu đó người ta cần chùa đó thầy. Có hiểu không vậy? Không học hay như cái cạo đầu xong, cái tụng kinh xong, thuộc kinh xong, đang làm trụ trì ngay lập tức. Kêu Phật tử vào đây. Cái thời gian mình làm chú tiểu đó là để học cái gì? Để học dẹp cái ngã này đi. Ở trong chùa phải quét cổng tiêu, phải lau chùi rồi. Nhưng là ai sai đâu làm đó. Thì sau cái thời gian đó rồi đó thì mới được, mới được đi lên. Và ngoài đời nó gọi là huấn nhục. Trải qua cái thời gian huấn nhục đã. Cho nên nếu mà tu mà lên chức nhanh quá thì rất là ngã mạn. Cho nên tu cũng vậy. Từ Phật tử cho tới những người tu sĩ cũng vậy. Tu lâu thật lâu mà làm cái gì bề ngoài rất là lớn, nhưng mà bên trong có phải biết không? Không có ai biết mình bằng chính mình biết mình. Biết mình con ai không? Cho nên khi mình muốn làm một cái chùa to, muốn làm cho cái tượng ta to, rồi ai tới hỏi nó, ô cái này thì đại sự, thì phật sự lớn. Cho nên làm như vậy mình, cái ngã nó lừa, nó nói ok cái này làm cho phật sự mà đâu có sao đâu, không có sao đâu. Nhưng nếu làm cho phật sự đó thì làm xong bỏ việc. Tức là tôi nói ok, thầy muốn làm chùa to phải không? Được, tụi con giúp thầy làm chùa to. Làm chùa to xong thầy mời người khác tới chủ trì được không? Ôi không, đâu được. Trời, công trình thầy xây cái chùa này để cho thầy ở ít nhất 20 năm chứ. Hết 20 năm rồi lên thầy có thể extend. Trời chú này, extend được 20 năm nữa. Đó là nói cho quý vị thấy những cái sự chấp ngã, cái đó là quá lộ liễu rồi, quá lộ. Còn cái vi tế là gì? Sáng mở mắt dậy nhìn gương thấy, thấy mặt mình đẹp xấu, chẳng hôm nay mặt mình có mụn xấu quá, làm sao chấp cho cái mặt có cái mụn là mình là xấu, cho nên phải làm đi thẩm mỹ viện làm sao cho nó nói ra. Đó là chấp cái thân, và chấp cái thọ, sát thọ là gì? Là khi mình đau răng, đau bụng, đau. Thì cái người hỏi cái thầy, nếu không chấp thì đau có đi bác sĩ không thầy? Đi không quý vị? Đi chứ. Khi thân này đó, nó là chiếc đèn, mà chiếc đèn phải mình. Quý vị đi từ đây đến đâu đó, không biết đi từ đây đến LA hay là đi đến Las Vegas, quý vị cầm chiếc xe không? Yeah. Ngay nhìn cái xe đó, quý vị biết mình chấp hay không chấp? Chiếc xe để làm gì? Phương tiện di chuyển. Nhưng khi mình ngồi một chiếc Mercedes đó, mình ngồi Mercedes nó khác quý vị. Mình thấy khác liền ha. Mình thấy cái người mình sao nó nhẹ, nó khoái. Làm sao? Cái đó là gì? Là mình đã đồng hóa mình với chiếc xe rồi. Cho nên có những người nghèo mạt rệt và phải vay tiền để đi lái chiếc xe ngon lành để chi? Họ nghĩ rằng cái tâm chấp á, nói ta mà ngồi chiếc này, nó là tôi là nó ngon lành như vậy thì tôi cũng ngon lành như vậy. Cho nên khi lái xe tới đèn đỏ, ngó bên kia nó đi xe gì, ví dụ vậy, cái mình liếc nó nhìn xe mình sao, thấy không? Cái xe nó chỉ là cái xe thôi, nhưng vì mình đồng hóa mình với chiếc xe cho nên phải ráng vay tiền để chi, để cho cái xe láng có mà ngồi vô cái mình cảm tưởng như mình láng có, nó vậy đó. Thì cũng vậy, thì khi mình tu tập xả vô ngã, chứng được vô ngã, hiểu vô ngã rồi đó, thì cái gì xảy ra với thân đó là nó chỉ xảy ra cho cái thân mà không dính líu gì tới mình ấy. Nhưng không hiểu cái đó thì cái gì xảy ra cho cái thân thế, nó chính là mình, cho mình đau khổ lắm. Các vị A-la-hán cũng bị bệnh, cũng đau khổ vì cái thân này, đói đủ thứ, biết chứ không biết, nhưng mà tâm không bị động. Tức là sao? Thân có bệnh mà tâm không buồn, không khổ. Còn chúng ta thì sao? Thân già, thân bệnh, thế cái tâm đau khổ kinh khủng. khổ lắm. Cho nên Phật mới nói mình bị khổ tới hai thứ là khổ thân, như một mũi tên. Đức Phật nói trong kinh mình bị bắn tới hai mũi tên là khi cái thân này bệnh đó là mình đau khổ rồi, vì cái cảm thọ phải đau khổ không tránh được. Tại vì cái thân này nó là do tứ đại, do nhân duyên nó hợp thành, thì cái gì nó hợp thì nó phải tan. Cho nên Phật cũng bị bệnh. Xá lợi Phật một cái liên ai cũng bị bệnh hết đó. Nhưng khi thân bị bệnh, thân nó có cảm thọ đau khổ, nhưng mà tâm của các ngài có đau khổ không? Không, bình thản thôi. Tại sao? Tại vì cái tâm đó nó thấy rõ cái này không phải là ta, không phải là mình, không phải là của mình. Cho nên giờ quý vị cũng vậy đó, hai đứa bé đang chơi nhau, đứa kia té làm đùng ra khóc u u, quý vị ngó ra, ô không phải con mình, phải vui. Thấy không? Hai đứa bé đang chơi nó nghe cái đùng một cái quay lại, chết chưa, con mình té, quý vị làm gì? Làm gì? Chạy tới, trời ơi, phút xe, trời ơi, sao khổ quá, con đau không, làm dữ dội lắm. Và khi thằng bé nó té, mình làm gì? Quay lại, ô phải, cứ sợ, không sợ. Hai thằng bé nó cùng là chúng sinh hết, nhưng mà sao? Nó có khác biệt chỗ nào không? Cái thằng té kia đó, thằng bé mà té kia, nó không phải con của mình cả. Nhưng mà cái thằng khác mà té, cái thằng sau mà té, thằng đó là ai? Con mình. Vì nó có cái chữ con của mình á, tự động sao? Tự động cái tâm làm gì? Đau khổ liền, trời ơi, trời ơi, tội con quá. Tự nhiên nó đau một mình đau mười lần. Đau một mình đau mười, trời khổ quá, con đau quá, trời tội nghiệp quá. Nó không sao, mình tự nhiên mình đau bụng xuống sang là dễ sợ lắm. Tại sao cái sự đó? Cái sự đó đâu ra? Vì cái chấp, cái tâm này nó phóng ra đó, nó chấp cái thằng bé đó là bảo, thằng này là con của tôi, con cưng của tôi, cục cưng của tôi, con cầu tự của tôi, phải tới chùa cầu mấy tháng mới được nó. Càng cầu càng cưng bao nhiêu thì nó bị cái gì thì mình càng khổ bấy nhiêu, càng đau bấy nhiêu như vậy. Nó như vậy đó. Cho nên quý vị thấy không, những cái đau khổ của mình là gì? Là mình cứ chạy ra mình bám những cái đó. Chỉ đơn giản thôi, hai thằng bé thằng kia không những lưu giữ mình hết. Tại sao? Không phải mình cũng vậy đó. Đến khi mình tu tới mức nào, nói cái tay này, những cái tay này của ai, không phải của mình. Nó nhăn nheo rồi, nó đổi mồi tùm lum hết, kể nó không phải của mình. Khỏe, nhưng mà nó là của mình thì sao? Phải đi mua cream, night cream, day cream, chép vô. Thế tại sao? Tại sao phải chép? Tại nó của mình. Nhớ khi nó phải của mình, kể nó. Phải không? Thì cũng vậy đó, khi mà hiểu được vô ngã và phải quán chiếu vô ngã, nó nhìn vào cái thân này là trên người tu thời xưa đó, không có nhìn bên ngoài. Bên ngoài ai dám bị kệ người ta, lo nhìn bên trong này là xem thấy cái gì đó, tâm mình chạy ra bám nó. Xem mình mỗi lần thân mình làm gì có nói là mình không? Cho những người tu thời xưa, ngay cả cái việc đi khất thực, đi bộ, nó gọi là đi thiền hành đó, là nhìn từng bước chân, xem trong bước chân đó ai đang đi. Nó thấy mình đang đi là chết rồi, chỉ thấy mình đang đi là rớt vào cái ngã rồi. Là mình nhìn làm sao thấy không phải mình đang đi, mà chỉ là cái gì? Cái chân đang đi thôi. Đó, thấy chỉ là cái chân đang đi thôi. Khi bụng đói, chỉ là bụng đói thôi. Khi thầy đang từ dẫn gì nghe âm thanh, chỉ là âm thanh thôi. Quý vị có biết thầy đang từ dạy mới không? Nghe tiếng động thì chỉ là tiếng động, hình sắc chỉ là hình sắc, là gì? Tôi có nói là tôi gì? Trong vô ngã đó quý vị, không có ai đó. Thấy âm thanh đó tôi nghe, thấy hình sắc đó tôi thấy. Con nhận thấy âm thanh thì sao? Âm thanh. Thì tứ niệm xứ là khi mà tu người ta nói gì? Nghe, nghe, nghe. Thấy cái gì nói? Thấy, thấy, thấy. Thấy thôi. Còn mình không thấy cái đó, thấy ô cái cô này đẹp quá, này lấy về làm vợ được. Ví dụ vậy, chạy vù lên, tâm chạy lên. Tu tập sao? Tập cho cái tâm của mình nó ngừng lại, nó dừng lại. Khi Angulimala mà rượt theo Đức Phật tính giết, chạy theo Đức Phật là đi nhẹ nhẹ mà ông rượt không được, chạy hùng á. Ông nói, ê, sao môn kia ngừng lại? Đức Phật nói, ta đã ngừng lâu rồi, ta ngừng rồi. Ông nói ủa ngừng, ông chưa có ngừng, tôi chạy được mà không được. Phật nói ông chưa ngừng. Chưa ngừng gì? Chưa ngừng bám theo hình sắc bên ngoài để mà sân si, để mà giết người ta. Cho người tu nếu mà mình trở lại nhìn thẳng lên cái ngũ ảnh của mình, nhìn cái sắc thọ tưởng của mình, nó chiếu phim, nó bàn chuyện, nó đói. Cho nên khi mà người công phu người ăn là gì? Tại sao phải tu nhẫn nhục? Mình chiều tối đói bụng quá trời đói luôn, nên là mình chưa có gì ăn không? Thầy đói quá, cô làm ơn đi ra ngoài cái gì đó quan đi, ông phải đây không quan đi, ông là mua giúp cho thầy, thế thầy đói quá, thầy đói quá. Người nói thầy đói, cái bụng thầy đói. Khi mình tập sao thấy cái bụng đói, như vậy mình đói, khi thấy nó phải là mình á, thì lúc đó mình quyết định, một là cho nó ăn, hai là không cho nó ăn. Còn khi mình thấy nó là mình đó, phải ăn liền, không ăn liền là chết. Thầy run quá rồi, cô thầy run quá rồi chết rồi, cũng không ra muôn hiện nên phải chết đấy rồi. Như vậy đó, nên khi tu như vậy đó mới có khả năng. Tại sao những vị A La Hán mới có khả năng chịu đựng được những cơn đau kinh khủng mà người thường không chịu được? Tại sao? Chỉ khi mà mình bỏ cái ngã mình vào trong đó, cơn đau nó tăng gấp đôi rồi. Mình không bỏ cái ngã vào trong đó, cơn đau nó chỉ đau tới mức đó thôi. Mình để cái ngã mình vào trong đó, tự động cơn đau nó tăng lên gấp 2. Mà khi nó bị cho thế nữa, cho nhưng mà không đi, bác sĩ nó chết, cơn đau nó tăng lên gấp 30 lần luôn, chịu không nổi. Rồi, thôi hết giờ. Nguyện này đem công đức này hướng về thăm tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành văn đạo.